là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh không khí, niềm vui thu hoạch lúa xuân của nông dân huyện Lục Yên. Tiếp đó là ghi nhận việc triển khai các giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số đề án chính sách trên địa bàn tỉnh năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân tỉnh có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
Đến nay, tỉnh đã giải ngân gần 12 tỷ 500 triệu đồng để triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020. Các địa phương đã khởi công xây mới 82 nhà, đạt 10,3% kế hoạch. Đối với triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2020, các địa phương đã triển khai thực hiện 31 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và tiếp tục triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đối với việc triển khai các chính sách đặc thù, trong đó có việc hỗ trợ theo nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân. Về thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19, tỉnh đã cấp kinh phí gần 181 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng, tiếp nhận các đề nghị gia hạn, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, gia hạn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương cũng kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành về một số khó khăn bất cập trong quá trình triển khai, trong đó có việc hỗ trợ làm nhà với mức 40 triệu đồng cho một nhà còn thấp. Việc xã hội hóa gặp khó khăn, việc triển khai nghị quyết 13 về hỗ trợ phát triển nông nghiệp năm 2020 cũng gặp khó khăn về phân khai kinh phí, cần có hướng dẫn cụ thể phù hợp với từng địa phương, đối tượng thụ hưởng. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành cũng giải đáp những khó khăn vướng mắc của các địa phương, trong đó có việc rà soát điều chỉnh việc hỗ trợ làm nhà cho người có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giải pháp hỗ trợ về nhân lực, vật lực, giúp đỡ các hộ làm nhà, việc chi trả hỗ trợ theo nghị quyết 42 đảm bảo đúng đối tượng, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn thực hiện chính sách đặc thù theo nghị quyết 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh, cấp ứng kinh phí cho việc triển khai các chính sách, đề án kịp thời. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, việc triển khai các đề án chính sách là nhiệm vụ cấp bách, đa mục tiêu, đồng thời là giải pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo theo chương trình 190 của Tỉnh ủy và điều chỉnh kịch bản ứng phó với dịch COVID-19. Do vậy, các ngành địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai kịp thời hiệu quả chính sách, đề án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu từ nay đến cuối năm tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án chính sách, nhất là đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Các sở ngành liên quan, các địa phương khẩn trương phê duyệt danh sách các đối tượng hỗ trợ để phân bổ cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định, rà soát xác định lại chính xác danh sách các đối tượng thụ hưởng chính sách để phê duyệt điều chỉnh bổ sung, đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xong trong tháng 5 và triển khai trong tháng 9 năm 2020. Giao Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc tìm đất ở, chuyển mục đích đất ở cho những trường hợp làm nhà theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh nguồn lực được phân bổ, các địa phương cũng cần triển khai việc xã hội hóa, đồng thời phân công trách nhiệm của các cơ quan đơn vị giúp các hộ làm nhà trong thời gian sớm nhất. Liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2020 và chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, theo nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý bổ sung thêm kiến nghị của các địa phương về đối tượng được hưởng chính sách theo hướng dẫn 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện. Nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về kinh phí và nguồn kinh phí hỗ trợ, triển khai hiệu quả các chính sách như đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đảm bảo nguồn con giống. Về việc triển khai một số chính sách khác liên quan đến nhiệm vụ giải pháp cấp bách trong thực hiện nghị quyết 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, công tác thu ngân sách, giảm chi thường xuyên, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42 của Chính phủ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc hướng dẫn, rà soát, kiểm tra danh sách kinh phí hỗ trợ đối với tất cả các đối tượng, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Đồng thời tiếp tục rà soát lại nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo để điều chỉnh bổ sung, tránh để trùng lặp, sót, nhầm lẫn đối tượng.
Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái triển khai trên 90 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó riêng lĩnh vực nông lâm nghiệp có hơn 60 nhiệm vụ với tổng ngân sách khoa học là 24 tỷ đồng. Nhiệm vụ khoa học chủ yếu tập trung chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và sản xuất, hỗ trợ nhân rộng các mô hình, đổi mới công nghệ chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng gắn đào tạo nghề với triển khai các mô hình dự án phát triển sản xuất theo nhu cầu hoặc dự án đầu tư ở nông thôn của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.
Toàn tỉnh hiện có 125 tổ hợp tác, 78 trang trại, 75 doanh nghiệp vừa và nhỏ do cựu chiến binh làm chủ, qua đó tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương, giúp hội viên cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo. Đến nay 50% hội viên đã có đời sống khá và giàu. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục vận động cán bộ hội viên phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế điển hình tiên tiến do cựu chiến binh làm chủ.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 352 công trình cấp nước tập trung, 97.000 công trình cấp nước nhỏ lẻ, cấp nước sinh hoạt, hợp vệ sinh cho trên 600.000 người dân nông thôn. Đến nay tỷ lệ dân số nông thôn có nước sinh hoạt, hợp vệ sinh đạt 90%.
Nhằm bảo vệ nguồn nước sinh hoạt lâu dài, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân trong việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm nước sạch bằng những việc làm thiết thực. Cùng với đó là quy hoạch xây dựng các công trình nước sạch đáp ứng nhu cầu của người dân. Gắn trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng công trình, lựa chọn loại hình cấp nước và mô hình quản lý sau đầu tư phù hợp với đặc thù từng địa phương, xây dựng phương án thu phí nước sinh hoạt phục vụ cho công tác quản lý vận hành, công khai hóa chương trình dự án đến dân, nhất là đối với các dự án được hỗ trợ và huy động nhân dân đóng góp.
Năm 2020, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới 200 hectare dâu, nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 900 hectare, sản lượng lá dâu đạt trên 20.100 tấn, sản lượng kén tằm đạt 1.000 tấn. 4 tháng đầu năm, huyện Trấn Yên trồng mới được trên 60 hectare dâu, đạt 32% kế hoạch năm. Thực hiện đề án phát triển dâu tằm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, huyện Trấn Yên tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân phát triển diện tích dâu, liên kết tiêu thụ sản phẩm kén tằm, hỗ trợ phát triển trồng dâu nuôi tằm, chuyển giao khoa học công nghệ. Hiện nay huyện Trấn Yên đang triển khai mô hình liên kết chuỗi giá trị trong nuôi tằm và tiêu thụ sản phẩm kén tằm với công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc. Theo đó, doanh nghiệp tiến hành nuôi tằm con, cung ứng vật tư nuôi tằm cho các hộ nuôi quy mô lớn, phối hợp hướng dẫn các hộ kỹ thuật nuôi và thu mua toàn bộ sản phẩm kén tằm đối với các hộ tham gia liên kết với doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng gắn với phát triển kinh tế nên đến nay tỷ lệ che phủ rừng của huyện Mù Căng Chải đạt trên 67%. 5 năm qua, huyện Mù Căng Chải đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc gần 83.000 hectare rừng. Đặc biệt, nhiều năm qua, tình trạng cháy rừng trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể. Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt trên 67%, tăng hơn 6,3% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đề ra. Cùng với đó, huyện còn khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế đồi rừng, hàng năm đem lại nguồn thu từ 300 đến 400 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn được hưởng lợi hàng chục tỷ đồng từ dịch vụ chi trả môi trường rừng. Đây là nguồn lực quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trong những năm tới ở Mù Căng Chải.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nông dân huyện Lục Yên đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân để giải phóng đất sản xuất vụ mùa. Năm nay mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, sâu bệnh phát sinh phức tạp gây hại trên cây lúa, sau nhờ tích cực đầu tư chăm sóc nên năng suất lúa xuân của toàn huyện đạt 57 tạ trên hecta. Phản ánh của cộng tác viên Khắc Điệp, Hoài Thu.
Là một trong những xã vùng trọng điểm lúa của huyện Lục Yên, vụ xuân năm nay xã Tân Lĩnh gieo cấy 223 hecta lúa nước. Đến thời điểm này xã đã thu hoạch được trên 30% diện tích, dự ước năng suất lúa đạt 57 tạ hecta. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con đang tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa xuân với phương châm xanh nhà hơn ra đồng để giải phóng đất, kịp thời sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất. Ông Triệu Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh cho biết:
để kịp thời sản xuất vụ mùa năm 2020, ban nhân xã đã tập trung chỉ đạo sẽ thu hoạch vụ đồng xuân sớm để triển khai vụ mùa, vận động bà con nhân dân với phương châm xanh nhà là hơn cả đồng, thu đến đâu sẽ làm đất đến đó để kịp thời để sản xuất cái vụ mùa cho có hiệu quả. Từ nay đến hết mùng 10 tháng 6 là cơ bản sẽ hoàn thành xong cái vụ thu hoạch đông xuân. Về năng suất của vụ đông xuân năm 2020 qua đánh giá sơ bộ cũng đã đạt được 57 tạ trên 1 ha.
Vụ xuân năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Sớm ở thôn 7, xã Tân Lĩnh gieo cấy 4 sào lúa. Nhờ tuân thủ đúng khung thời vụ và lịch gieo cấy của huyện, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại, nên lúa xuân của gia đình bà Sớm phát triển khá tốt, đến nay đã cơ bản thu hoạch xong. Bà Sớm cho biết thêm.
Nhà tôi cấy lúa thiên thứ 8, cấy hơn 4 sào, năng suất đạt tầm hơn 2 tạ một sào. Đấy là lúa không bị dày, không bị bệnh. Cũng có thể là nhiều nhà bên cạnh người ta bị dày ấy, là có thể cũng được tạm rào 50 cân một sào cũng có. Mà có nhà vụ này nó lại cấy BC15 là không được gặt, vứt không. Nhà tôi thu hoạch xong rồi.
Tuy nhiên do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, sâu bệnh trên lúa xuân năm nay phát sinh gây hại mạnh nên một số diện tích cho năng suất thấp.
Anh Đông cho biết.
Vụ này nhà tôi cấy được 4 sào, bia đang thu 2 sào, còn 2 sào chưa thu. Năm nay mưa gió nhiều, thiên tai nhiều, ngập lụt nữa, năng suất kém. Nhưng mọi vụ mỗi sào đạt được 7 bao, nhưng mà vụ này chắc tầm 5 bao.
Vụ xuân năm nay huyện Lục Yên gieo cấy 3.623 ha. Hiện nay bà con nông dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Tính đến thời điểm này, huyện đã thu hoạch được trên 30% diện tích, dự ước năng suất đạt 57 tạ một hecta, sản lượng ước đạt trên 20.650 tấn.
Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết.
Về cái tiến độ thu vụ xuân hiện nay thì trên địa bàn các xã đã tiến hành gặt một số diện tích và cơ bản 20-30%, và cái năng suất dự ước thì theo cái đánh giá của ngành chuyên môn thì khoảng 57 tạ trên hecta. Với cái phương châm xanh nhà hơn nhiều đồng để tổ chức thu vụ đông xuân sớm nhất để tích cực triển khai cái mùa cho nó đạt cái chỉ tiêu đề ra.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Lục Yên đang tiếp tục khẩn trương thu hoạch lúa xuân, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để sản xuất vụ mùa theo đúng khung thời vụ tốt nhất.
Trời quê bạc ngàn.
nhà anh mãi là tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ.
Có dàn nước xanh lơ, có hồ cá hên thơ, mà lòng chim quê vẫn hát bao câu mong chờ.
Mỗi đêm thanh trăng ngà, hội mùa lên tiếng ca, góp tay rừng rơi. Lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau
chạy dần lên trước màu bà con đang mong cầu rằng đôi ta sống nên duyên ban đầu.
Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng
nhổ thầm sông ơi gương nước chưa
trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi
lúa đồng mãi xanh tươi bước cả thắm nơi nơi và vành ngồi trai gái bước câu ca yêu đời
nhịp cầu đưa lối
chung bước hai thôn
ta đón chẳng hề mừng duyên quê.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm tỉnh Yên Bái có từ 18 đến 20 trẻ em tử vong do đuối nước, cao điểm thường vào dịp hè. Những tai nạn thương tâm ấy không chỉ gióng lên những hồi chuông báo động về tai nạn đuối nước, mà trở thành nỗi ám ảnh xót xa, đau lòng đối với phụ huynh và các cơ quan chức năng. Để phòng chống đuối nước cho trẻ em nói riêng và toàn dân nói chung, thời điểm này tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, qua đó thu hút đông đảo sự tham gia của học sinh, phụ huynh và người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ khi còn nhỏ, em Nguyễn Vũ Tùng Lâm, học sinh lớp 5, trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, đã được bố mẹ cho theo học các lớp dạy bơi. Khi mới học bơi, Tùng Lâm khá rụt rè và sợ nước, nhưng sau một thời gian học, em đã có thể bơi được những động tác cơ bản. Không chỉ biết bơi, em còn biết cách xử lý những tình huống bất ngờ khi xảy ra ở dưới nước. Em Nguyễn Vũ Tùng Lâm chia sẻ.
Em đi học bơi từ lúc 5 tuổi và học các kỹ thuật bơi như là bơi ếch, đứng nước để phòng chống đuối nước. Khi gặp nạn thì tùy vào cái sức của em thì em có thể cứu hoặc là gọi người khác.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em, thời gian qua nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đưa con đến các bể bơi để tham gia học kỹ năng bơi lội cơ bản, cũng như cách xử lý các tình huống xảy ra trong môi trường nước. Mặc dù mới tham gia học bơi nhưng nhiều bạn nhỏ đã tỏ ra rất hào hứng và thích thú. Tham gia học bơi không chỉ giúp các em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học trên lớp, mà còn giúp các em nâng cao sức khỏe, tầm vóc thể lực cũng như hạn chế rủi ro khi tiếp xúc với môi trường nước. Chị Lê Thị Hằng Nga, một phụ huynh học sinh ở huyện Yên Bình cho biết.
Với bản thân tôi thì tôi thấy là việc bảo vệ con đầu tiên đấy chính là an toàn dưới nước. Cho nên là khi 3 tuổi tôi đã cho cháu làm quen với môi trường nước và đến 4 tuổi là cháu đã có thể bơi được một đoạn tầm khoảng 15-20 mét. Và đến bây giờ thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi mà đến mỗi hè đến là các con có thể đến đi chơi một cách an toàn.
Hầu hết các vụ đuối nước xảy ra chủ yếu là do trẻ em chưa biết bơi, thiếu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, thiếu sự quản lý giám sát của người lớn. Do thiên tai bão lũ, trẻ em chưa thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông đường thủy. Vì vậy, để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị đuối nước thì việc đẩy mạnh phong trào tập bơi và phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em là giải pháp hết sức cần thiết. Anh Nguyễn Tiến Nam, giáo viên dạy bơi tại bể bơi nhà khách Hào Gia, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi là một thầy giáo dạy bơi. Muốn mang tất cả các cái kỹ năng bơi lội của mình để truyền tải cho các em là học bơi, nắm được cái kỹ thuật bơi cơ bản nhất. Và các em nắm được rồi xong có để vận dụng vào là tự cứu mình trong cái tai nạn thật đáng tiếc xảy ra với nước ở cái vùng mà sông, hồ, nơi địa phương của chúng ta sinh sống.
Để phòng chống đuối nước cho người dân nói chung và trẻ em nói riêng, vừa qua tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ phát động điểm cấp tỉnh toàn dân tập luyện môn bơi năm 2020, qua đó nhằm tuyên truyền về lợi ích tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phát triển phong trào tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho người dân, đặc biệt là trẻ em, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trong cộng đồng. Ngay sau lễ phát động điểm cấp tỉnh, phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước sẽ được triển khai tại tất cả 9 huyện, thị, thành phố. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua cái lễ phát động điểm ngày hôm nay thì đã tạo được sức lan tỏa đến toàn bộ các địa phương và các cấp các ngành trong tỉnh, là chúng ta sẽ cùng chung tay để làm sao mà đẩy lùi cái việc tai nạn thương tích cho trẻ em, trong đặc biệt trong mùa hè đến.
Yên Bái là tỉnh có nhiều sông, suối, ao hồ có diện tích mặt nước lớn, do vậy nguy cơ về tai nạn đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ em rất hay xảy ra. Để hạn chế các vụ tai nạn thương tâm, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức kỹ năng cần thiết để phòng chống đuối nước cho người dân, đặc biệt là trẻ em.
Tiếp theo chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian rất ngắn qua 2 vụ tai nạn thương tâm tại Hải Dương và Thành phố Hồ Chí Minh khiến 2 học sinh tử vong, 13 em bị thương. 2 vụ tai nạn chính là tiếng chuông cảnh tỉnh về vấn đề an toàn trường học có dấu hiệu bị buông lỏng. Vụ việc một cây phượng vĩ đổ đè vào nhiều học sinh trường trung cơ sở Bạch Đằng, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh khiến một em tử vong và nhiều em học sinh bị thương đã làm các bậc phụ huynh lo lắng, dư luận bức xúc. Trước đó ngày 22 tháng 5 ở Hải Dương, một em học sinh nam lớp 9 trường trung học cơ sở Quyết Thắng cũng bị điện giật dẫn đến tử vong. Những vụ việc đau lòng trên đang là hồi chuông cảnh báo đối với sự buông lỏng quản lý về an toàn trong các trường học hiện nay trên phạm vi cả nước. Qua sự việc đau lòng này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng công tác đảm bảo an toàn trường học phải tiếp tục được các trường địa phương quan tâm hơn nữa. Bộ trưởng đề nghị các sở giáo dục đào tạo trong toàn quốc cần chỉ đạo ngay các nhà trường liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh trên địa bàn tiến hành việc kiểm tra, kiểm kê và cắt tỉa, xử lý các cây nguy hiểm có thể gãy đổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên. Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn, các chỉ đạo về bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên. Năm 2007, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành quyết định về quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường phổ thông. Trong đó quy định trường học an toàn phải có hàng loạt tiêu chí, có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu theo quy định, có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn thương tích ở trường học, có phương án khắc phục các yếu tố nguy cơ gây tai nạn nếu có và phương án dự phòng xử lý tai nạn thương tích, thiết lập hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát và báo cáo xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, thực hiện đánh giá quá trình triển khai và kết quả các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích, đề nghị công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích vào cuối năm học. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra những quy định mới chặt chẽ hơn, gắn trách nhiệm lớn hơn của nhà trường để có biện pháp phòng tai nạn học đường, để trường học thực sự là một nơi an toàn, xứng đáng là nơi gửi gắm của phụ huynh học sinh tới nhà trường. Quý vị và các bạn vừa nghe mục Mỗi tuần một chuyện. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.